Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến chiến thắng thái độ vô cảm. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các thực tại và nền tu đức của lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày hoàn toàn về cuộc chiến thăm của Đức Thánh Cha tại Bombay và Napoli.
Vatican, hôm qua 21 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã dành trọn 10 tiếng đồng hồ để viếng thăm mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Pompeii và Tổng giáo phận Napoli, Nam Italia. Chặng dừng đầu tiên là Pompeii, Đền Thánh Đức Mẹ quan trọng nhất ở miền Nam Italia, và cũng là một giám hạt tòng thổ do Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo coi sóc với 25.000 tín hữu công giáo thuộc 5 giáo xứ do 44 linh mục giáo phận và 6 linh mục dòng săn sóc và 112 nữ tu. Tiếp đến là Napoli, một tổng giáo phận có gần 1.760.000 tín hữu công giáo, 287 giáo xứ với hơn 1.500 linh mục. Cuộc viếng thăm thu hút sự chú ý nhiều của dư luận. Trong số 1.000 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật, có 250 ký giả nước ngoài, đặc biệt là từ Argentina và nhiều nước Âu Châu. Theo ban tổ chức, hàng triệu người tham dự các sinh hoạt trong ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cả 68 nữ tu dòng kín cũng được phép ra khỏi đan viện để tham dự thánh lễ và các cuộc gặp gỡ với Ngài. Đến đền Đức Mẹ Pompeii lúc 8 giờ sáng sau một giờ bay trực thăng từ Roma, Đức Thánh Cha kính viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ đang trao chuỗi mân côi cho Thánh Đa Minh và Thánh Nữ Catarina. Đây là ảnh Đức Mẹ làm phép lạ do cha giải tội Alberto Radente tặng cho chân phước Bartolo Longo vào năm 1875. Đức Thánh Cha cầu nguyện trong thinh lặng và đọc một kinh ngắn trước ảnh Đức Mẹ mân côi do chính chân phước Bartolo Longo soạn. Xin Mẹ cứu giúp các tín hữu đang sống trong lầm than, đang trải qua bao nhiêu con đường oán thù và đổ máu, bao nhiêu tình trạng nghèo cũ và mới, nhất là tội lỗi. Sau khi chào thăm một số bệnh nhân, người khuyết tật và người nghèo, cùng với các tín hữu khác, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến sân thể thao Scampia vào lúc quá 9 giờ và được Đức Hồng Y Crescencio Cepe, Tổng giám mục Napoli, cùng với các giới chức chính quyền địa phương tiếp đón. Và Ngài gặp gỡ dân chúng tại quảng trường Thánh Gioan Phaolô II, vẫn thuộc khu vực Scampia. Chính tại nơi đây, 25 năm về trước, Đức Thánh Giáo Hoàng cũng đã đến viếng thăm. Scampia là khu phố ở mạn cực bắc thành Napoli, rất đông dân cư và là nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Italia, từ 50-75% dân chúng ở tuổi làm việc, với biết bao nhiêu tệ nạn xã hội từ đó mà ra, nhất là tệ nạn tổ chức bất lương Camorra.
Ngỏ lời với gần 10.000 người cùng với các giới chức chính quyền địa phương tụ tập tại quảng trường, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề khó khăn của người dân, nhưng cũng nhấn mạnh đến niềm hy vọng. Ngài nói, hành trình thường nhật tại thành phố này với những khó khăn và cơ cực, và nhiều khi bị thử thách cam go, tạo nên một nền văn hóa sự sống, luôn giúp đỡ trỗi dậy sau mỗi sa ngã và làm sao để sự ác không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Đó chính là hy vọng. Anh chị em biết rõ niềm hy vọng này là gia sản quý giá, là đòn bẩy của tâm hồn, nhưng nhiều khi nó cũng phải chịu những cuộc tấn công và cướp bóc. Thực vậy, ai tự ý đi theo con đường sự ác thì cũng là người cướp mất một mảnh hy vọng của mình và của mọi người, của bao nhiêu người lương thiện và cần cù, của danh thơm tiếng tốt và nền kinh tế của thành phố này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng bao nhiêu người trẻ ở đây thiếu công ăn việc làm, đó là một tiếng kêu mạnh mẽ. Vì thất nghiệp, họ bị thiếu mất phẩm giá và có nguy cơ phải chịu mọi thứ bóc lột. Ngài tố giác Tôn Tính muốn biến khu Scambia này thành vùng đất không thuộc một ai. Mọi giá trị bị gạt bỏ. Một vùng đất ở trong tay của cái gọi là tiểu tội phạm. Đức Thánh Cha mạnh mẽ tố giác nạn bóc lột sức lao động như nô lệ, nạn làm đen, làm lậu và nạn tham nhũng tại đây. Tất cả những hành động đó hoàn toàn trái ngược với Kitô giáo. Tín hữu Kitô tham nhũng là người ung thối. Ngài cũng nhắc nhở giới chính trị dấn thân phục vụ và nói rằng, chính trị tốt là một việc phục vụ con người. Chính trị được thi hành trước tiên nơi bình diện địa phương, nơi là gánh nặng của những gì không được hoàn tất, những chậm trễ và thiếu sót đè nặng trực tiếp trên dân chúng và gây đau khổ nhiều nhất. Chính trị tốt là một trong những biểu hiện cao quý nhất của đức bác ái, của việc phục vụ và tình thương.
Giã từ dân chúng tại khu vực Scampia, Đức Thánh Cha đã tiến về quảng trường dân ý ở trung tâm thành phố Napoli để cử hành thánh lễ lúc 11 giờ trước sự hiện diện của 60.000 tín hữu, đặc biệt là gia đình ông Mario Cuomo, thống đốc bang New York, Hoa Kỳ, là người gốc thành Napoli. Trên vòng cung quảng trường có treo các bức ảnh lớn các vị thánh và chân phước xuất thân từ tổng giáo phận Napoli. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng ICP, Tổng giám mục sở tại, đông đảo các giám mục thuộc 25 giáo phận miền Campania và 300 linh mục. Trong bài giảng, sau khi nói đến sức mạnh của lời Chúa và mời gọi các tín hữu đón nhận sức mạnh của lời Chúa, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em Napoli thân mến, anh chị em đừng để người ta cướp mất niềm hy vọng của mình, đừng chiều theo những lời dụ dỗ kiếm tiền dễ dàng, hoặc kiếm những lợi lộc bất chính. Hãy cương quyết phản ứng chống các tổ chức khai thác, bóc lột và làm hư hỏng người trẻ, người nghèo, người yếu bằng việc buôn bán ma túy và các tội phạm khác. Ước gì nạn tham nhũng và phạm pháp không bóp méo khuôn mặt của thành phố tươi đẹp này. Giáo hội lập lại với những kẻ phạm pháp và tất cả các kẻ đồng lõa của họ rằng hãy hoán cải, hãy trở về với tình thương và công lý. Hãy để cho mình được lòng từ bi của Thiên Chúa tìm thấy. Với ơn Chúa tha thứ tất cả, có thể trở lại một cuộc sống lương thiện. Với nước mắt của những bà mẹ ở Napoli, hòa lẫn với nước mắt của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, được cầu khẩn ở Piedigrotta và tại bao nhiêu thánh đường ở Napoli này, tôi xin anh chị em điều đó. Ước gì những giọt nước mắt này sẽ cho những con tim chai cứng trở nên dịu dàng và dẫn đưa tất cả trở về con đường sự thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong và nguyện cầu cho thành Napoli được phục hồi, một thành có bao nhiêu tiềm năng tinh thần, văn hóa và nhân bản. Nhất là có bao nhiêu khả năng yêu thương. Chính quyền, các tổ chức, các thực tại xã hội khác nhau, cùng với các công dân, tất cả cùng nhau hòa hợp, có thể kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Tương lai của Napoli không phải là co cụm vào mình và cam chịu, nhưng là tín thác cởi mở đối với thế giới.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà tù Borgo Reale vào lúc quá 1 giờ trưa. Nơi đây có khoảng 1.900 tù nhân. Ngài được các vị hữu trách, cha tiên úy nhà tù tiếp đón rồi dùng bữa với đại diện của các tù nhân tại nhà nguyện. Ngỏ lời với các tù nhân, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với tất cả mọi người và nói, cuộc gặp gỡ này cho tôi cơ hội biểu lộ sự gần gũi của tôi với anh chị em, và tôi đến đây để mang cho anh chị em lời và tình yêu của Chúa Giêsu, đấng đã đến trần thế để làm cho trái đất chúng ta đầy hy vọng, và Chúa đã chết để cứu vớt mọi người chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi anh chị em cảm thấy thất vọng, nản chí, bị mọi người bỏ rơi, nhưng Thiên Chúa không quên các con cái của Ngài, không bao giờ bỏ rơi họ. Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, nhất là trong giờ thử thách. Ngài là Cha giàu lòng thương xót, luôn thanh thản nhìn chúng ta với lòng từ nhân, luôn chờ đợi chúng ta với vòng tay mở rộng. Niềm chắc chắn này làm cho chúng ta tràn đầy an ủi và hy vọng, nhất là trong những lúc khó khăn và buồn sầu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cả khi chúng ta sai lỗi trong cuộc đời, Chúa không mệt mỏi chỉ cho chúng ta con đường trở về và gặp gỡ Ngài. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với mọi người chúng ta là nguồn an ủi và hy vọng. không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, kể cả những chấn song của nhà tù. Điều duy nhất có thể tách chúng ta ra khỏi Chúa chính là tội lỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận tội lỗi và xưng thú với tâm tình thống hối chân thành, thì chính tội lỗi ấy trở thành nơi gặp gỡ với Chúa, vì Chúa chính là lòng từ bi thương xót.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giới chức hữu trách cải tiến điều kiện sinh sống của các tù nhân, nhiều khi họ bị giam giữ trong những tình trạng không xứng đáng với con người, và sau đó họ không thể tái hội nhập vào xã hội. Nơi căn bản của xác tín và sự dấn thân ấy, có xác tín tình thương luôn có thể biến đổi con người. Giã từ nhà tù và sau khi ghé tòa Tổng giám mục Napoli để nghỉ ngơi chốc lát, Đức Thánh Cha đã vào nhà thờ chính tòa kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro Tử Đạo. Thánh tích này là một ống đựng máu của Thánh Gennaro, một năm hai lần xảy ra phép lạ máu hóa lỏng. Tại thánh đường, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng giáo sĩ và tu sĩ lúc 3 giờ chiều, trước khi tới nhà thờ Chúa Giêsu mới để thăm các bệnh nhân. Sau cùng Ngài gặp gỡ các bạn trẻ và các gia đình vào lúc 5 giờ chiều tại khu vực Caracciolo, dọc theo bờ biển. Đức Thánh Cha đã giã từ Napoli lúc quá 6 giờ chiều để đáp trực thăng trở về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho quê hương.
Mỗi khi nhắc tới hai chữ quê hương, trong lòng ta cảm giác thật bồi hồi. Quê hương không phải là một thực tại ở bên ngoài, nhưng là tận sâu thẳm trong con tim. Chẳng trách, dù có đang ở nơi chốn bình yên nào, hay cõi thiên đường đầy hoa lá cỏ cây, ta vẫn thấy cảm giác nhớ quê thật bồi hồi xao xuyến. Cố hương luôn luôn dục dã, lời mời gọi hoài niệm ở trong tim. Quê hương đã ăn sâu vào máu, thẩm thấu đến từng đường gân thớ thịt của con người. Quê hương có thể nói được là nơi ta được sinh ra và lớn lên. Quê hương không phải là cái chi trừu tượng, nhưng là những gì ta thấy tận mắt sờ tận tay. Bao mộng ước và ký ức đẹp của tuổi thơ cũng được kết dệt nên bởi bầu sữa thơm ngon ngọt mềm từ đất mẹ. Những cánh diều chuyên chở ước mơ đưa hồn ta phiêu bồng cách tiêu diêu tự tại. Cả một làng quê trù phú, bao quanh bởi những lũy tre xanh mát rợp trời. Con đường quê nhấp nhô và khó đi vì trơn trượt, nhưng lại là cái gì quá đổi thân quen. Nhắm mắt ta vẫn có thể biết được mình đang ở đâu và cần phải đi như thế nào. Những cánh đồng bao la cò bay thẳng cánh là nơi ta cùng lũ trẻ chanh châu, tha hồ bày trò đánh trận. Những buổi đắm mình và vẫy vùng trong dòng nước trong mát của những kênh rạch chằng chịt, gột rửa cho ta biết bao muộn phiền của cuộc đời. Chơi đùa chạy nhảy thỏa thích, nếu có thèm ăn đã có những trái cây lót lòng. Chỉ cần trèo lên những cây trái xung quanh làng là ta có bữa trái cây thỏa thích với chúng bạn. Quê hương không chỉ là địa danh trơ ỉ khô cứng, nhưng là mảnh đất ôm ấp những người ta thương. Ở nơi đó, có người cha chẳng ngại khó ngại khổ để con có tiền ăn học thành tài. Nơi đó có người mẹ buôn thúng bán bưng, một nắng hai sương nuôi con khôn lớn nên người. Vương vấn trong ta bao bóng hình của người yêu khi đôi lứa điệu nhau trên chiếc xe đạp cà tàng. Còn đó chúng bạn quá thân thiết và gần gũi với bao kỷ niệm ùa về từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa. Biết bao sản vật từ đất mẹ đã nuôi lớn nên hình hài như thể ta đang có đây. Sự vấn vương và biện điện giữa ta với người thân đã làm quê hương trở nên mảnh đất tình người. Dù cho có nghèo nàn và lạc hậu, nhưng quê hương là duy nhất và tuyệt vời nhất. Có những người dù sống xa quê, nhưng cách ăn nết ở, phong tục tập quán của ngày xưa vẫn được duy trì trong cách sống. Dù có ăn sơn hào hải vị nơi đất khách, nhưng vẫn không sao quên được cảm giác thơm ngon của cà pháo mắm tôm. Dù có thưởng thức biết bao mâm cao cổ đầy, nhưng cũng chẳng thể quên được vị ngọt, dẻo, mềm thơm ngon của bát cơm gạo Việt. Như thế, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Quê hương không hề mất đi, nhưng bất cứ nơi nào ta đến định cư và sinh sống đều có thể trở thành một khoảng không, phản phất hình bóng của quê hương. Người ta có nhiều nơi chốn để đi, nhưng chỉ có một quê hương duy nhất để tìm về. Có khi ta ra đi mà chẳng hẹn ngày gặp lại, như một sự rũ sạch và từ khước cố hương. Nhưng quê hương như người mẹ hiền, luôn dang rộng vòng tay đón con yêu về với đất mẹ. Nếu quê hương mình có nghèo nàn lạc hậu, đó là lời mời gọi ta trở về để kiến thiết dựng xây. Ra đi rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội phát triển và sinh sống, hãy canh cánh bên lòng giấc mơ phục hưng và làm cho quê hương được thay da đổi thịt. Đừng chối bỏ và quên mất quê hương của chính mình, vì như thế canh tính của ta sẽ bị lung lay. Không biết phong tục tập quán của quê hương, ta không biết sinh sống và cư xử thế nào cho phải đạo. Không có quê hương để tìm về, con người ấy như thể vong bản và mất gốc. Đáng buồn thay cho ai đó không nung nấu trong mình một tình cảm tốt đẹp với cố hương. Nếu con người có quyền chọn lựa, chắc chẳng ai muốn mình phải rời bỏ quê hương. Chẳng đặng đừng ta mới phải rời đi, nhưng ngày chia tay báo trước ngày đoàn viên hội ngộ. Nếu thế, đó chỉ là một sự tạm biệt, hẹn ngày gặp lại sẽ tươi sáng và rạng rỡ hơn, khi người con trở về để đền đáp công ơn của cố hương. Để khi đó không còn ai chia lìa được ta và cố hương nữa, khi ta trao gửi hình hài tạo hóa đã ban cho trong lòng đất mẹ. Ta từ nơi đó mà sinh ra, rồi đến lúc ta lại quay trở về đấy, như quy luật của lá rụng về cội. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người có quê hương. Xin Chúa chúc lành cho những người ở quê hương đã góp phần vun đắp cho bản thân con có được ngày hôm nay. Xin cho con một vé đi tuổi thơ để được sống lại cái thời thơ ấu nơi quê hương dấu yêu ấy. Xin Chúa ban ơn và gìn giữ để quê hương chúng con mọi người được hạnh phúc và ấm no. Xin cho chúng con quảng đại, chung tay góp sức xây dựng quê hương nơi trần gian này, hầu xứng đáng được hưởng quê hương vĩnh cửu trên trời.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài chiến thắng thái độ vô cảm. Thưa cha, trong sứ điệp mùa chay năm 2015, Đức Thánh cha Francisco đã viết: mùa chay là thời gian canh tân đối với toàn giáo hội, mỗi cộng đoàn và mỗi tín hữu. Ngày nay, thái độ vô cảm ích kỷ này mang một chiều kích toàn cầu, đến độ chúng ta có thể nói đó là một thứ toàn cầu hóa thói vô cảm. Đây là một vấn đề mà người Kitô hữu chúng ta cần phải đương đầu. Khi dân Chúa trở về với tình yêu của Ngài, họ sẽ tìm ra những câu trả lời cho những vấn nạn mà lịch sử không ngừng nêu lên. Một trong những thách đố khẩn cấp nhất mà tôi muốn đề cập trong sứ điệp này chính là hiện tượng toàn cầu hóa thói vô cảm. Vô cảm đối với tha nhân và với Thiên Chúa cũng là một cám dỗ thực sự đối với các Kitô hữu chúng ta. Nhiều người khép mình trong thế giới game Internet đã trở nên vô hình và vô cảm với thế giới chung quanh họ. Thưa cha, xin cha giải thích rõ hơn về thái độ vô cảm của những người nghiện game Internet này ạ.
Tháng 5 2013, Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ phát hành phiên bản thứ 5 của chuẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần. Lần đầu tiên trong lịch sử nêu lên vấn đề rối loạn game Internet. Chẳng hạn như sự lo âu, thay đổi tâm trạng, cảm giác thèm ăn, xung đột với công việc, học tập hay với mọi người. Chuẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần liệt kê 9 triệu chứng về rối loạn game Internet như sau. Thứ nhất, ám ảnh với game online. Thứ hai, bồn chồn khi game Internet biến mất. Thứ ba, nhu cầu dành thời gian ngày một ngày càng nhiều trên game online. Thứ tư, không kiểm soát được việc muốn hay không muốn chơi game. Thứ năm, mất hứng thú với các hình thức giải trí, sở thích khác, ngoại trừ game online. Thứ sáu, liên tục chơi game online quá liều, dù biết các vấn đề tâm lý. Thứ bảy, lừa dối các thành viên trong gia đình, nhà trị liệu hay người khác về thời gian chơi game. Thứ tám, dùng game online để thoát khỏi tình trạng tiêu cực. Thứ chín, mất một mối quan hệ, công việc, học tập hay cơ hội làm việc quan trọng vì game online. Tóm lại, nếu bất cứ người nào chơi game online dính từ 5 triệu chứng trở lên, họ có thể đang bị rối loạn game Internet.
Nhiều người chơi game Internet vì đó là một hình thức giải trí lành mạnh hợp với sở thích cá nhân để thử mức độ thông minh cá nhân, học cách xử lý những hoàn cảnh khác nhau, hợp tác với người cùng chơi, v.v. Thưa cha, khi nào thì một sở thích chuyển thành cơn nghiện à?
Phần lớn những người chơi game đều cảm thấy chơi game đều thú vị, hấp dẫn. Cũng phải nói thêm rằng có nhiều báo cáo khoa học lại kết luận chơi game mang lại nhiều ích lợi về giáo dục và điều trị. Song vẫn còn một số lượng nhỏ các người chơi game gặp vấn đề lạm dụng game. Vấn đề là có một số ít người chơi game gặp phải rối loạn game Internet. Như bất cứ hoạt động nào khác, khi xảy ra quá độ, nó có trở thành cơn nghiện. Bất kỳ hoạt động nào nếu diễn tiến ra nhiều ngày có thể dẫn tới vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí là cái chết. Thay vì xem game như quỷ dữ, chúng ta cần phổ biến cho những người chơi game biết về những nguy hại tiềm tàng khi chơi game quá liều.
Thế thì những nguy hại của việc nghiện game là gì ạ?
Chơi game về căn bản là hoạt động giải trí không gây tác hại xấu, nhưng nghiện game sẽ đem lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người chơi. Có những cuộc thi đấu game đỉnh cao với lượng người xem không kém gì các giải trí, thể thao truyền thống. Những người chơi game chuyên nghiệp được trả tiền để huấn luyện và thi đấu. Những tác hại nặng của việc nghiện game là: thứ nhất, rối loạn giấc ngủ và tổn thương não bộ vì nguồn ánh sáng mạnh có sắc xanh phát ra từ màn ảnh máy tính và điện thoại có khả năng ngăn cản việc cơ thể tiết ra melatonin vào ban đêm, gây nên mất ngủ. Thứ hai, tổn thương đến cột sống và khả năng vận động ở các phần cơ bắp ở chân. Thứ ba, người chơi game phải đối mặt với những chứng béo phì, yếu kém về sức khỏe, vì thiếu tập thể dục thể thao và có nguy cơ vô sinh. Thứ bốn, chơi game quá nhiều sẽ khiến con người mất đi sự tập trung vào việc học tập cũng như công việc hàng ngày. Thứ năm, hay quên vì trí nhớ suy giảm. Thứ sáu, não bộ người nghiện game tương tự như não bộ người nghiện ma túy. Thứ bảy, các người nghiện game tốn phí quá nhiều thời giờ và tiền bạc cho việc chơi game. Thứ tám, nhan sắc tàn phai. Thứ chín, không kiểm soát được hành động. Thứ mười, họ mất dần khả năng giao tiếp với các mối quan hệ. Liên hệ qua game không phải là giao tiếp thực sự để trò chuyện bằng lời nói, để thể hiện hay đón nhận sự quan tâm thực sự, mà tất cả chỉ là một vòng quan hệ ảo. Họ không nói chuyện với ai, mà chỉ bấm phím.
Theo một cuộc nghiên cứu tiến hành trong 2 năm của các giáo sư Douglas Gentile tại Đại học Iowa, game có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần của người chơi, đặc biệt là giới trẻ. 3.000 trẻ em đang ở độ tuổi đến trường đã tham gia cuộc nghiên cứu, trong đó có 1/10 được xếp vào loại nghiện game. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ em chơi game trong một thời gian dài có vấn đề về hành vi ngày càng khó kiểm soát. Thưa cha, những nguyên nhân hoặc hoàn cảnh nào gây nên những người nghiện game ạ?
Giáo sư Douglas Gentile cho biết bản thân ông cũng là người chơi game, đồng thời ông cho rằng game có nhiều tác động đến người chơi. Nghiên cứu của ông nhằm cảnh báo đến các bậc phụ huynh và gia đình cần quan tâm đến tăng cường những tác động tốt, cũng như giảm đi mức thấp nhất những tác động xấu có thể ảnh hưởng đến trẻ em. Nghiện game là một bệnh lý và một dạng rối loạn tâm thần. Để giúp các em trở lại thực tế từ thế giới ảo rất khó khăn, chúng ta cần phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nghiện game online. Trước hết đó là nguyên nhân từ gia đình. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân tâm lý thường gặp khi trẻ em nghiện Internet là do tác động từ phía gia đình. Cha mẹ bận rộn không có thời gian gần gũi con cái, gia đình lục đục, ly thân, ly dị, trẻ em bị trừng phạt bằng roi vọt. Gia đình là yếu tố cực kỳ quan trọng trong vấn đề cai nghiện Internet và game online. Đối với người lớn, việc tự ý thức điều tiết, giảm dần mức độ và thời gian vào các trò chơi là cách thức hiện đơn giản nhưng hiệu quả. Muốn cai nghiện cho các em thì nên làm cho các em mê một cái khác hấp dẫn hơn, lành mạnh hơn và giá trị hơn. Điều quan trọng là các em tìm được sở thích trong các trò chơi, trong đó họ nhận ra giá trị tinh thần của họ. Ngoài ra cộng đoàn hoặc xã hội cần phải tạo ra những sân chơi an toàn và mở rộng, để trẻ em trao đổi và chia sẻ với những người bạn. Trẻ em rất dễ bị trống vắng nên cần tránh khép kín một mình trong thế giới riêng. Họ dễ bị sa vào những cạm bẫy nên cần có những người hướng dẫn, kinh nghiệm, đồng hành. Họ cần bạn bè để cùng trưởng thành trong cùng môi trường lành mạnh.
Thưa cha, những người nghiện game muốn cai nghiện và canh tân trong mùa chay thì họ phải làm gì ạ?
Để giúp cho việc canh tân này, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị như sau. Cả trong tư cách là những cá nhân, chúng ta cũng bị cám dỗ sống vô cảm. Khi bị chìm ngập trong những tin tức và hình ảnh kinh hoàng về đau khổ của con người, chúng ta thường cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ. Phải làm gì để không bị vướng vào cái vòng xoáy khốn cùng và bất lực ấy? Trước hết chúng ta có thể hiệp thông cầu nguyện với giáo hội ở trần thế và giáo hội trên thiên quốc. Thứ hai, chúng ta có thể giúp đỡ bằng những việc bác ái cho những người ở gần cũng như những người ở xa giáo hội, qua nhiều tổ chức bác ái của giáo hội. Mùa chay là thời gian thuận tiện để bày tỏ mối quan tâm này đối với người khác qua những dấu chỉ, tuy bé nhỏ nhưng cụ thể. Nói nên rằng chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất. Thứ ba, đau khổ của người khác là một lời mời gọi hoan cải, vì sự thiếu thốn của họ nhắc nhở tôi rằng cuộc đời tôi rất mong manh và tôi lệ thuộc vào Thiên Chúa và anh chị em mình. Nếu chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa và chấp nhận những giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ tin tưởng vào những khả năng vô biên mà tình yêu của Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta. Và chúng ta có thể chống lại cám dỗ của ma quỷ khi tưởng mình có thể cứu vớt bản thân và thế giới bằng sức riêng mình. Để thắng được thói vô cảm và ảo tưởng tự lập của chúng ta, tôi mời gọi mọi người sống mùa chay này như dịp huấn luyện tâm hồn, theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Một con tim biết thương xót không có nghĩa là một con tim yếu đuối. Ai muốn tỏ lòng thương xót thì phải có một con tim mạnh mẽ, vững vàng, đóng lại trước Satan, nhưng mở ra cho Thiên Chúa. Một con tim để cho Thánh Linh xuyên thấu và dẫn đi trên những nẻo đường tình yêu đến với anh chị em mình. Và cuối cùng, một con tim nghèo, nhận ra sự nghèo hèn của mình và sẵn sàng trao tặng người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, các thực hành và nền tu đức của lòng sung kính trái tim Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, Linh Mục Croise, người được Thánh nữ Margarita Maria Alacoque rất tín nhiệm, tóm tắt nhiệm vụ nền tu đức sùng kính trái tim Đức Mẹ như sau. Thánh tâm Chúa Giêsu và Thánh tâm Mẹ Maria quá bằng nhau và kết hiệp khăng khít với nhau, đến độ không thể bước vào trong một trái tim mà lại không bước vào trái tim kia. Nhưng với một khác biệt này, đó là trái tim Chúa Giêsu chỉ chấp nhận các linh hồn rất mực trong sạch, trong khi trái tim Mẹ Maria nhờ các ơn thánh mẹ có được thì thanh tẩy các linh hồn không trong sạch và để chúng trên độ cao được trái tim Chúa Giêsu chấp nhận. Không có một sự dịu hiền lớn lao đối với Đức Trinh Nữ rất thánh thì không bao giờ có hy vọng đến với trái tim rất thánh Chúa Giêsu Kitô. Trong lịch sử lòng đạo Đức Thánh Mẫu, việc sùng kính trái tim Mẹ Maria đã làm nảy sinh ra vài đặc thái sùng mộ cụ thể, và nhất là đã khơi dậy một nền tu đức có tính cách khắc khổ, nhằm mục đích thanh tẩy linh hồn cũng như nâng nó lên cao tới mức thần bí. Trong các nguồn gốc của nó vào thời Trung Cổ, lòng sùng kính này được kết hiệp với các thực hành của thuyết nhân bản đầu tiên của thế kỷ 12, của các lời kinh Ave và Gaudê làm nền cho chuỗi Mân Côi. Joseph Hermann qua đời năm 1241 hát mừng Mẹ Maria như sau: Hãy hỷ hoan, hãy vui lên, hỡi đóa hồng trong sáng, hãy làm một câu chuyện dịu êm cho người buồn khổ, với người kính chào mẹ, với người van nài mẹ, với người khẩn cầu mẹ, với người yêu thương mẹ, xin hãy nói, ta sẽ giữ gìn con trong Chúa Kitô. Alberto Thành Sơn Nau cũng diễn tả tương tự như thế trong lời van nài tựa đề Loquar ad Cortuum, thò thẻ với trái tim mẹ. Trong thời đó, lòng sùng kính trái tim Mẹ Maria được phổ biến trong các hình thức của một khuynh hướng nhân bản đạo đức. Trong đó, các tác giả cảm thấy họ kết hiệp với tâm hồn mẹ. Một văn bản đoạn thêm vào của tác giả Anselmo Thành Lucca cống hiến cho chúng ta một đúc kết của nền tu đức này. Tác giả viết, ôi lạy bà, đấng chinh phục các con tim, với sự dịu dàng của mẹ, giờ đây mẹ cũng hãy bắt cóc trái tim con. Con xin hỏi mẹ đã giấu nó ở đâu để con có thể tìm nó. Ôi đấng bắt cóc các con tim, khi nào mẹ trả lại trái tim cho con? Khi con xin, mẹ mỉm cười với con, và ngay lập tức, bị ru ngủ bởi sự dịu hiền của mẹ, con nghỉ yên. Lúc thức giấc con lại xin mẹ, mẹ ôm con vào lòng, ôi đấng vô cùng dịu hiền, và lập tức con no say tình yêu của mẹ. Giờ đây con không phân biệt trái tim con với trái tim mẹ, và con không biết xin gì nữa ngoài trái tim mẹ. Nhưng bởi vì trái tim con say sưa tình yêu của mẹ đến thế, và được trấn an trong tình yêu của mẹ, xin hướng dẫn con với trái tim mẹ, xin giữ gìn con trong máu của chiên con, và đặt con vào trong trái tim của con mẹ. Gautier de Quincy, qua đời năm 1236, cũng diễn tả như trên trong lời kinh dâng trái tim cho Đức Mẹ. Nền tu đức lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ trong thời này đã đạt tột đỉnh với hiện tượng thần bí của việc trao đổi con tim như xảy ra trong trường học của Đan viện Helfta.
Các thực hành bề ngoài đã chỉ trở thành thường xuyên vào cuối thế kỷ 15 trong lòng đạo đức của khuynh hướng Gothic đang suy tàn. Chúng sẽ được kết hiệp với các thói quen đạo đức khác cũng gia tăng như việc đọc các giờ của Đức Thánh Maria và các thói quen đạo đức khác mà sự chỉ trích gay gắt của anh em tin lành sẽ xóa bỏ khỏi lòng đạo đức bình dân Kitô. Chúng cũng được kết hiệp với việc gia tăng đầy rẫy các kinh kính mừng, các kinh hãy vui lên và các thánh vịnh thánh mẫu. Chúng ta nên để ý đến sự tiến triển của kinh Mân Côi trong thời gian này. Thời phục hưng được ghi dấu bởi việc nở hoa mới của các huynh đoàn và các dòng tu, mà lòng đạo đức Baroque của việc chống tin lành sẽ dựng lên như bức tường bảo vệ chống lại các thái quá của phong trào cải cách. Thánh Jean Eudes sẽ là một người thăng tiến lớn các thực hành này, và vì thế sẽ chịu các tấn kích của phong trào Jansenist hồi thế kỷ 17-18, chủ trương dấn thân sống đời luân lý nghiêm ngặt khắc khổ. Liên quan tới việc thánh hiến một ngày kia sẽ trở thành một phong trào nòng cốt của lòng sùng kính Mẹ Maria, chúng ta đã nói đến trên đây. Thói quen dành ngày thứ bảy để kính Đức Trinh Nữ Maria đã có từ thời chân phước thần học gia và chuyên viên phụng vụ Anquino thành York, sống hồi thế kỷ thứ 8, ngày nay đã trở thành thực hành ngày thứ bảy đầu tháng, kính trái tim Đức Mẹ, có lẽ do hay giống thói quen các thứ sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Việc thực hành các thứ bảy đầu tiên có hình thức vĩnh viễn với các mạc khải của bà Pontevedra, xác định nó trong năm thứ bảy đầu tháng và linh hoạt nó với lời hứa lớn của trái tim Đức Maria như sau. Hãy xem, hỡi con gái mẹ, trái tim mẹ bị gai bao quanh mà loài người vô ơn đâm vào với các lời nói phạm thượng và các thái độ vô ơn. Ít nhất là con hãy làm sao an ủi mẹ và hãy cho biết, tất cả những ai trong năm tháng liền vào ngày thứ bảy đầu tháng xưng tội, rước lễ, lần một chuỗi mân côi và đồng hành với mẹ 15 phút bằng cách suy niệm 15 mầu nhiệm chuỗi mân côi nhằm phạt tạ các xúc phạm đến mẹ, thì mẹ hứa trợ giúp họ trong giờ chết với tất cả các ơn thánh cần thiết cho ơn cứu rỗi của họ. Văn bản lời hứa nói trên, cả khi có bị phê bình trên phương diện văn chương và biên soạn, nhưng hoàn hảo trên bình diện thần học và có các bảo đảm đầy đủ trên bình diện lịch sử. Khi nó được phổ biến, và nhất là từ năm 1942, nó đã khơi dậy một phong trào đạo đức thánh thể thánh mẫu, giống phong trào 9 thứ 6 đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta đã nhấn mạnh các nhiệm vụ của nhiều dòng tu thăng tiến việc sùng kính trái tim Đức Mẹ chiếu theo lịch sử và nền tu đức tên gọi của chúng. Có thể xem trong cuốn niên giám của Tòa Thánh. Điều này cũng có giá trị đối với các tổng huynh đoàn. Trong thời đại của chúng ta, phong trào tinh thần này cũng bị phê bình, chỉ trích như biết bao nhiêu cơ cấu đáng kính khác của giáo hội. Đương nhiên là đối với lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ cũng cần phải triệt để loại bỏ một vài thực hành, nhưng cần phải thích ứng với sự nhạy cảm của con người thời nay.
Trong dòng lịch sử, lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ đã luôn luôn hiện hữu, và nó đã là suối nguồn làm phát sinh ra biết bao nhiêu linh hồn yêu mến Đức Mẹ. Các trường phái Helta, Biển Đức, Phan Sinh và Đa Minh trong suốt thời Trung Cổ cống hiến cho chúng ta các văn bản có giá trị khổ hạnh và thần bí khôn sánh. Tiếp đến chủ thuyết nhân bản đạo đức của Thánh Francisco de Sales khiến cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria trở thành nơi các linh hồn gặp gỡ Chúa Thánh Thần. Trường phái Beryl tách rời khỏi khuynh hướng nhân bản đạo đức này và hướng tới một nền tu đức thoát xác và chỉ dành để cho các linh hồn được nâng cao nhất. Chẳng hạn như lễ sự thân tình của Đức Trinh Nữ Maria theo tinh thần Sulpice, tuy có giá trị trên bình diện thần học, nhưng làm hư hỏng ý nghĩa lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Thánh John Eudes tuy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Olier, nhưng đã không để cho mình bị lôi kéo bởi khuynh hướng thiên thần thái quá này. Trong tác phẩm ý nghĩa nhất của mình là cuốn Trái tim đáng khâm phục của Mẹ Thiên Chúa, Thánh nhân tái lập thế quân bình giữa khuynh hướng duy linh của Đức Hồng Y Beryl và chủ thuyết nhân bản tràn đầy của các tu sĩ dòng tên bên Pháp. Những ảnh hưởng của Paray-le-Monial lại bẻ gãy thế quân bình trở lại một cách nguy hiểm, gây lợi cho một chủ thuyết duy thể lý, khi đề cao tầm quan trọng của con tim, như cơ phận, làm sai lạc ý nghĩa tinh tuyền nền tu đức của lòng sùng mộ này. Vào thời của chúng ta ngày nay, nền tu đức sùng kính trái tim Đức Mẹ được phong phú nhờ các nghiên cứu mới liên quan tới lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Và chúng ta không được quên rằng các bút tích cuối cùng của chị Lucia, nhất là cuốn ký ức thứ tư của chị, đã cống hiến rất nhiều yếu tố phong phú cho một nền tu đức về sứ điệp Fatima có chiều kích thần bí. Đàng khác, các linh hồn vĩ đại có lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ ngày nay là một thí dụ rõ ràng của mức độ tinh thần cao mà một nền tu đức tôn sùng trái tim Đức Mẹ đích thật có thể đạt tới. Tuy nhiên, lòng sùng mộ trái tim Đức Mẹ cần duyệt xét lại biểu tượng đã sử dụng cho tới nay. Nếu khi vượt thắng sự suy đồi ý nghĩa mới đây, chúng ta sẽ dùng từ trái tim trong nghĩa nguyên thủy của nó. Nó sẽ khơi dậy trong ta một hình ảnh rất sâu xa và có nội dung phong phú, không bị hạn hẹp trong lĩnh vực trìu mến tình cảm. Để làm điều này, cần phải vượt qua hai thế kỷ lịch sử, trong đó từ chìa khóa cao quý này đã bị sa lầy, ban đầu trong các vũng cạn của khuynh hướng rất châu báu Pháp, thấm nhiễm các văn bản của Thánh nữ Margherita Maria Alacoque, rồi sau đó lại mắc cạn trong thuyết thơ mộng Đức thuộc thế kỷ 19. Tuy nhiên, trong nền văn chương Kitô, từ chìa khóa này vẫn rộng mở cho một ý nghĩa hoàn toàn nhân bản và với các gốc rễ thần học vững chắc.
Nếu chúng ta hiểu từ trái tim trong tất cả sự phong phú của nó, trong ý nghĩa Semit và Kitô, coi nó như là điểm tham chiếu, nơi tập trung bản thể và từ đó phát xuất ra các lời nói và hành động của nó. Và khi được hiểu như vậy, chúng ta sẽ áp dụng từ này cho Đức Trinh Nữ, chúng ta sẽ thấy rằng hình ảnh nó gợi lên là dấu chỉ thánh thiêng của con người và các hành động của chính Đức Trinh Nữ. Thật hữu ích nhấn mạnh trên tính cách bí tích của trái tim. Nó là một cơ phận dấu ẩn, tuy nó tự biểu lộ. Ta không trông thấy nó, nhưng thấy trước được các hành động của nó. Nó là một thực tại sinh động, nhưng quy hướng về các thực tại cao hơn, nhân bản và siêu nhiên. Lòng sùng kính trái tim mẹ Maria không thể bị giản lược vào việc chiêm ngưỡng dấu chỉ của trái tim như đã xảy ra trong các thời đại của sự ưa thích suy đồi. Nó phải ôm gọn toàn thực tại của Đức Maria, được tiếp nhận như mầu nhiệm của ơn thánh, tình yêu và sự hiến dâng trọn vẹn của mẹ cho Thiên Chúa và loài người. Để kết luận, chúng ta nói rằng, nền tu đức lòng sùng mộ trái tim mẹ Maria được mời gọi chu toàn ba nhiệm vụ quan trọng trong nền tu đức Thánh Mẫu, đó là thông tin, nội tâm hóa và thanh tẩy. Trước hết, vì các lý do đã được đề cập tới, nó thông tin tất cả các việc sùng mộ tinh truyền đối với Đức Trinh Nữ. Thế rồi, nó nội tâm hóa bằng cách đòi hỏi tín hữu sống trung thực trong con tim mình các kiểu diễn tả bề ngoài lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ. Sau cùng, nó thực thi nhiệm vụ thanh tẩy đối với các kiểu diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria để tất cả đạt tới mức độ tinh thần cao, để không mất đi tính tự phát và lòng chân thành, chúng được thanh tẩy khỏi các cặn bã của một thứ bình dân suy thoái và làm sáng lên vàng của lòng sùng mộ tinh tuyền.